Để Phật tử chắp tay
niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay là ngày thứ năm của tuần tu học cuối tháng 8. Chúng ta trong cái buổi học Phật pháp, chúng ta vẫn tiếp tục học ngữ lục của ngài Đại Châu. Thì có một tòa chủ giảng kinh Di Ma Cật đến hỏi, là những người đến hỏi ngài là bởi vì ngài rất là nổi tiếng, là những người pháp sư giảng kinh luận là đến hỏi cũng như là chất vấn, bởi vì khi mà các thiền sư, các vị dựng Phật tử đó, tức là giáo hóa chúng sanh đó, đồ chúng người ta đến đông, Phật tử họ đến đông, nên vì vậy mà mấy vị đến để chất vấn hai cái vấn đề. Một, nếu mà hỏi được Phật pháp cao thâm thì cũng tốt, mà không hỏi được Phật pháp cao thâm mà mấy thiền sư hỏi không được á, cái đi ra quảng cáo lên, nói ông thầy đó dở lắm, tôi hỏi mà không trả lời không được. Đi phỉ báng mình, nó vậy đó. Thì đó là cái trường hợp của các vị nổi tiếng là hay vậy. Giống như là thời Phật còn tại thế thì luật sư ngoại đạo thường đến để mà tham vấn, cốt để mà bẻ gãy cái Phật pháp của Đức Phật, để rồi cho mình được nổi tiếng đó. Chúng sanh nó hay vậy, nó hơn thua với nhau, lấy Phật pháp để hơn thua với nhau, tạo cái tiếng tâm, cho nên đó cũng thuộc về danh vọng. Nhưng mà thật tình á, là trong bản kinh Di Ma Cật á, mà quý vị đọc á, thì có những đoạn chúng ta khó mà hiểu được lắm. Nếu mà mình không có tu hành á, thì hoàn toàn hiểu không được. Mà chính bản thân những vị pháp sư á, cũng không thể nào mà hiểu nổi. Chỉ giảng trên ngữ nghĩa thôi, giảng trên sách vở, giống như thầy dạy sao, ở học trường dạy sao, rồi mình dạy lại y chang vậy thôi. Nó thuộc về giảng theo giáo án. Giáo án giống như quý vị thấy thầy cô mà ở trường ngày xưa Việt Nam dạy thì cứ có một giáo án đó thôi. Một người giáo viên mà họ dạy 10 năm mở cái giáo án cũ rích rồi, tức là họ chỉ soạn đúng như vậy, và năm nào họ cũng giảng y chang vậy thôi, không khác gì hết. Thì nếu mà y kinh mà mình giảng vậy đó thì nó không hết được ý kinh, và bản thân của cái người giảng cũng không thể nào hiểu được. Như đây quý vị nghe kinh nói, luật sư vân vân, ngoại đạo kia là thầy của ngươi, nhân kia xuất gia, thầy kia bị đọa, ngươi cũng theo đó mà bị đọa. Người thí cho ngươi chẳng phải là phước điền, cúng dường cho ngươi đọa trong ba đường ác, chê Phật hủy pháp chẳng vào chúng số, chọn chẳng được diệt độ. Người như thế mới nên nhận thức ăn, thỉnh thiền sư vì giải thích. Quý vị nghe vậy là quý vị thấy là trong kinh. Cho nên sau này người ta nói kinh điển Đại Thừa không phải Phật nói là vậy đó. Tại vì họ không có hiểu được ý kinh, họ nói tại sao nói một cách nó kỳ quặc như thế. Nhưng mà khi mà cái người có tu đó thì mới hiểu được. Nếu mà không phải Đức Thế Tôn nói thì không có một con người nào đủ bản lãnh mà nói Phật pháp cao thâm vi diệu như thế. Chỉ có cái người mà giác ngộ, cái tuệ căn nó siêu phàm, mới có thể là thuyết những cái bài pháp mà không chúng sanh dùng tư tưởng không thể nào hiểu được. Đây mới gọi là Phật pháp cao thâm. Chứ còn nếu mà cái Phật pháp nói thẳng ra như kinh A Hàm, Đức Phật dạy cái pháp là phải tham sân si, phải diệt như thế nào, phải quán chiếu như thế nào, và phải tu như thế nào, nó rõ ràng là chứng như thế nào, không có gì cao thâm cả. Phật pháp gì ai đọc cũng hiểu hết, tại vì ai đọc cũng ứng dụng tu được hết. Nhưng mà cái kinh Đại Thừa đó, Phật pháp nó phải đòi hỏi cái trí tuệ của chúng ta, mình có tuệ căn mình mới hiểu được Phật pháp. Cho nên mới nói đó, Phật pháp có hiểu được là rất là khó, nhưng thân nan đắc, Phật pháp nan văn, tức là người thân người có được Phật pháp rất thực tình là khó nghe, chứ không phải là dễ nghe. Nhưng mà nếu mà quý vị hiểu được những cái bản kinh như thế này, quý vị mới thực sự là hiểu được Phật pháp. Còn không thì chúng ta không thể nào hiểu Phật pháp được. Cho nên các pháp sư đó, không có họ cũng không có hiểu được, đến hỏi ngài, ngài mới giải thích như thế này. Ngài nói người mê chạy theo sáu căn gọi là lục sư, tức là nói là lục sư. Lục sư là sáu ông thầy. Người mê chạy theo sáu căn là chạy theo sáu ông thầy này. Đây là nói rất là chính xác, đúng không ạ? Từ xưa đến giờ chúng ta luôn luôn là đeo đuổi theo sáu trần thôi. Mà sáu trần biểu sao làm vậy? Có phải là ông thầy mình không? Quý vị sanh ra đó, quý vị không biết gì hết, nhưng mà sáu căn này nó dạy cho quý vị đủ thứ hết. Nó cộng với sáu trần, hồi nhỏ mình đâu có biết, nói bậy chửi lộn không biết, lớn lên mình giỏi lắm. Mà cái gì đó, cái thiện á, học nó lâu nhớ lắm, đúng không ạ? Còn mà cái tào lao đó, nghe qua nhớ liền à, nó lạ lắm. Kinh điển không nhớ đâu, mà coi hài đi đâu nhớ đó à, nó lạ vậy đó. Mình thông minh với vụ đó, mình cho nên là nói là sáu ông thầy này là dạy mình học giỏi lắm. Cho nên mới nói là sáu căn là thầy của mình. Bao nhiêu nghiệp sanh tử, bao nhiêu cái khổ đau của cái cuộc đời, trong tàng thức mình chứa bao nhiêu cái chủng tử bất thiện, đều là sáu ông thầy này kéo lôi mình hết, dạy mình vậy đó, kỹ lắm. Còn thầy chân chánh thì mình ít hiểu hơn. Cho nên mới nói đó, mê là chạy theo sáu căn gọi là lục sư, tức là sáu ông thầy này dạy mình vậy. Ngoài tâm cầu Phật là ngoại đạo, tức là nói ngoài tâm cầu Phật tức là ngoại đạo. Nhưng mà ở đây thì ngài giảng thì nó gọn hơn, ở trên nói ngoại đạo kia là thầy của ngươi, tức là mình chạy theo sáu căn. Có hai cái dạng nữa. Một cái người mê đó là họ chạy theo sáu căn để họ thụ hưởng ngũ dục, đó là cái mê của thế gian. Còn cái mê của sức thế gian là nó chạy theo như thế này: tai mình nghe kinh pháp liền chạy theo kinh pháp, tai mình nghe văn tự câu cú liền chạy theo câu cú, mắt mình thấy Phật liền chạy theo Phật, mắt mình thấy Bồ Tát chạy theo Bồ Tát, tâm mình nghĩ Phật liền chạy theo Phật. Đây đều gọi là ngoại đạo cả. Cho nên mới nói đó mà nói đây, cho nên mới nói nè: nhân kia mà xuất gia, ngoại đạo kia là thầy của ngươi. Nhân kia mà xuất gia, thế là ngoại đạo kia, mình cứ chạy theo bên ngoài. Rồi mình bây giờ quý vị nè, bây giờ quý vị đi tu là vì cái gì? Vì muốn thành Phật mà quý vị đi tu, đúng không? Thì có phải gì bên ngoài mà quý vị muốn tu không? Bây giờ quý vị nói vì phát tâm Bồ Đề, quý vị nghĩ Bồ Đề là cái gì để quý vị phát tâm? Mà có sự phát tâm, tức là nhân kia mà xuất gia. Mình có mong cầu một cái gì đó để mình xuất gia. Có ai vô cầu mà xuất gia mà không? Nhưng mà nếu mà không vô cầu mà xuất gia thuộc là ngoại đạo. Cho nên đó là hai cái dạng nó khác nhau, bởi vì mới nói là Phật pháp Đại Thừa. Thầy kia bị đọa, ngươi cũng theo đó bị đọa. Tức là thầy kia mà bị đọa đó là mình bị đọa luôn, đúng không? Tức là mình theo cái con đường nó sai lạc thì mình là bị đọa. Mà mình bị đọa là toàn bộ mình bị đọa. Cho nên hai cái dạng nó khác nhau nè. Mà nói đó là sáu căn là ông thầy ngoài kia. Bây giờ luận lại đến cái chỗ đó, ngoài kia đó sáu căn nó thuộc về pháp. Mà pháp có nói là đọa hay không đọa không à? Không nói nó là đọa hay không đọa. Bởi vì bản chất của các pháp xưa nay nó là thanh tịnh, không nói là đọa. Nói là thầy kia bị đọa, mình bị đọa là mình nói cái kiểu mà không có hiểu đúng rồi. Mà tại sao trong kinh nói như vậy? Ý nói rằng mình, tâm mình chạy theo sáu căn. Từ tâm mình chạy theo sáu căn tác nên một cái nhân duyên, một cái nhân duyên mới. Đó là cái nghiệp của chúng ta. Ví dụ như là sáu căn tiếp xúc với sáu trần tác thành một cái nghiệp. Thì như vậy đó, cái nghiệp đọa, chúng ta có bị đọa không? Ví dụ như bây giờ quý vị đọa vào trong địa ngục, giả sử nha, cái gì quý vị đọa vào trong địa ngục? Nghiệp thức của mình đọa trong địa ngục. Nhưng mà cái nghiệp thức này là do đâu mà có? Sáu căn tiếp xúc với sáu trần tác thành cái nghiệp thức. Thì như vậy mình theo nghiệp thức đọa. Như vậy mình có đọa trong địa ngục hay không? Chúng sanh không đọa trong địa ngục, chỉ có nghiệp thức là đọa trong địa ngục thôi. Ông Phật mình theo mình vào trong địa ngục mà ông Phật không khổ, mà chỉ có cái nghiệp thức nó khổ thôi. Cho nên thật ra bây giờ quý vị mang cái thân tướng ở trần gian này nè, quý vị đau bệnh, quý vị có khổ không ạ? Quý vị hoàn toàn không có khổ, mà chỉ có cái thân này đau bệnh nó khổ. Và cái cảm giác khổ, cảm thọ khổ. Mà cái cảm giác cảm thọ đó không phải là chúng ta, đúng không ạ? Tâm trong sáng của mình nó không có đọa, nó không có khổ trong đó. Cho nên mới nói là ông thầy kia đọa mình, đọa tới cái nghiệp thức mình đọa, mình phải đọa theo. Mà cái nguyên nhân ban đầu là sáu căn mình theo sáu trần, theo ngoài mà tìm cầu. Đó là cái ý kinh vậy đó, nó rõ ràng lắm. Bây giờ Ngài mới nói ra cái đoạn kế đây. Ngài nói đó, thấy có vật để thí chẳng gọi là phước điền. Bởi vì cái câu hỏi là người thí cho ngươi chẳng phải là phước điền, từ trong kinh Chi Ma Cật. Ở đây Ngài trả lời nó, thấy có vật thí thì chẳng gọi là phước điền. Nếu mà ai cúng dường cho chúng ta mà chúng ta thấy có cái vật thí, tức là mình thấy đó có cái vật, đó là quý hay tiện, tốt hay xấu, là chẳng gọi là phước điền. Cho nên chiếc ca sa của một cái vị tu sĩ đó, có nhiều cái ô, gọi là ruộng phước điền. Người tỳ kheo mặc cái y đó là thường họ mặc là y thất và bảy cái khu ruộng. Còn cái y sa di thì chỉ có hai khu thôi. Thượng tọa thì 12, mà lâu năm thì tới 18. Còn hòa thượng mặc cái y còn dày hơn nữa là tới 24. 24 ruộng phước. Gọi là tỳ kheo, chiếc y tỳ kheo gọi là phước điền y. Người đắp vào cái y đó gọi là ruộng phước điền để cho chúng sanh nó gieo vào. Nhưng mà Ngài nói tùy ạ. Nếu mà Phật tử mà cúng dường mà mình thấy có vật thí là lúc bây giờ mình không còn miếng ruộng nào hết trơn. 7 mẫu hay 12 mẫu, 20 mẫu gì nó cũng mất tiêu hết, nếu mà còn thấy có vật thí. Cho nên nó là Ngài mới gọi là y giải thoát chứ. Thiện tai giải thoát phục là y giải thoát mà, đúng không? Chứ đâu có phải là cái chuyện thường đâu. Cho nên mặc cái y mà mình không có giải thoát được và cũng như mặc đồ thường thôi, không có ruộng phước nào cả. Mặc cái y giống như là mặc cái áo, chứ y nó trở thành cái áo, chứ không phải là y nó trở thành cái là phước điền y, nó khác hơn. Rồi cúng cho ngươi đọa vào trong ba đường ác. Nếu mà cúng cho mình là đọa vào trong ba đường ác, vì sao nè? Ngài nói vì sanh tâm mà nhận cúng dường đó phải bị đọa vào trong ba đường ác. Ghê sợ chưa? Nếu mà mình sanh tâm để mình nhận cái sự cúng dường đó thì phải đọa vào trong ba đường khổ rồi. Cho nên nó là đồ của Đạt Na Thí Chủ, cúng dường không có phải dễ nhận. Nếu mà không có cái tâm nó an lành, không có vô tâm để mà nhận. Bởi vì nếu mà còn thấy có vật thí, còn thấy có người thí, tức là còn sanh tâm. Nó lạ lắm quý vị. Bởi vì nếu người ta cúng dường cho mình mà mình không có vô tâm mình nhận đó, là có tham sân rồi. Mà cúng dường bao thư của mình đó, mình nghĩ không biết là trong này nhiều ít đó. Giấy chẵn hay giấy lẻ. Cái tâm của mình nó lạ như thế. Mà khi mà có cái tâm mà nhiều ít chẳng lẽ trong đó đó, là đọa vào trong ba đường ác, địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi. Kinh khủng như vậy đó, chứ không phải dễ. Cho nên nếu mà, cho nên mới nói đó, mình nó tưởng là mình mới xuất gia, mình mới tu sơ sơ, đạo lực chưa có, là nó tôi là nó xứng đáng nhận cúng dường. Thật ra đều là những cái nợ gánh chồng chất, không có lợi gì cả. Các vị tu cao đó, nhận mà không cảm giác, không nhận gì cả. Cúng mà không có cảm giác như là có cái sự cúng dường gì cả, bằng cái tâm thanh tịnh. Mà chính cái tâm này, đây mới thực sự là ruộng phước điền cho chúng sanh. Người ta cúng dường, người ta mới có đầy đủ cái phước báo. Còn có cái tâm mà hơn thua được mất, dày mỏng, mắc rẻ, tốt xấu trong đó, đừng có nên nhận cúng dường, nguy hiểm lắm. Mình chưa có xứng đáng được cái điều này. Rồi Ngài nói đó, nếu hay chê bai Phật thì, nếu hay chê bai Phật là chẳng dám cầu Phật. Ở đây là chấm lời. Nếu đọa trong ba đường ác, Ngài nói bây giờ những người này mới có thể xứng đáng thọ nhận cúng dường đây. Người xứng đáng là sao? Là chê Phật. Xứng đáng nhận cúng dường là phải chê Phật. Quý vị thấy là ở đây ai dám chê Phật không? Nhưng mà Ngài giải thích như vậy nè. Ngài nói đó, người nếu hay chê bai Phật là chẳng dám cầu Phật. Tức là người này là không mong cầu Phật, tức là không chạy theo cái duyên bên ngoài. Ở đây nói chê, ở đây là mình không phải như thế gian là mình nói Phật dở hơn tôi hay là khác, mà nói chê Phật tức là dù cho có Phật bên ngoài cũng chỉ là Phật giả, đây gọi là chê. Cái người mà có giỏng mảnh như vậy đó, chứ không phải là chê Phật là ông Phật cũng dở hơn tôi. Nói chuyện đó, nó chê Phật là vậy nè. Bây giờ có ông Phật xuất hiện, Phật cũng là Phật giả thôi. Giống như là tổ mà U Ba Cúc Đa, Ngài nói với vua Ma Ba Tuần đó, là ông thời khi mà chế phục được vua Ma Ba Tuần rồi đó, nói ông thời còn thời Phật, ông biết hình tướng và chư tăng của Phật như thế nào, tôi sanh ra sao thời Phật tôi không biết, anh thử biến hình Phật cho tôi coi thử. Vua Ma Ba Tuần mới nói con làm chuyện đó thì cũng được, nhưng mà với điều kiện á, thầy thấy con thì đừng có lại, bởi vì thầy lại con tổn phước, bởi vì con là đệ tử. Ngài hứa cái ngày ngồi đó, Ma Ba Tuần nó biến hẳn sao cái là từ trong cánh rừng nó bước ra hình dáng Phật, 32 tướng tốt cùng giáo đoàn của Phật đi từ trong cánh rừng đi ra, mà không khí trang nghiêm. Tổ Ba Cúc Đa bất giác xuống ghế quỳ lại tại chỗ, vừa lại một cái biến mất hết trơn. Biến là nó nãy con nói thầy đứng lại cho giờ thầy lại. Nói ta chẳng phải lại ngươi, ta biết ngươi, nhưng mà bởi vì ta luôn tôn kính Phật, nhưng mà Ngài hoàn toàn không cầu Phật. Tôn kính Phật mà không cầu Phật. Biết phải biết Phật bên ngoài chỉ là Phật giả thôi, không phải là Phật thật. Mà người tu hành là phải thấy Phật trong lòng của mình mới là Phật thật. Thì như vậy đó là quý vị tu hành mới giỏi được. Nếu mà quý vị cứ nương tựa Bồ Tát, nương tựa Phật, quý vị tu không giỏi đâu. Quý vị nương tựa chính mình, phải sống chính mình, phải thấy tâm mình là Phật, phải thấy tâm mình là Bồ Tát, quý vị mới thực sự là quý vị giỏi. Người như vậy là hoàn toàn không có cầu Phật. Nó chê Phật là thấy Phật đó, bên ngoài nó Phật đó là Phật giả. Đây là chê chứ gì nữa, đúng không? Còn mà nếu gì mà thấy ông Phật hiện ra một cái, Phật thiệt nhào theo lại, bị ma nó hốt hết. Cho nên ngài giảng trong kinh Lăng Nghiêm đó là 50 ngụ ma đó, là có những cảnh giới tu mà đến lúc mà sắc ấm tưởng ấm, mà đến cảnh giới mà cao thâm rồi đó, hiện ra cảnh giới Phật, hiện ra tướng ma, tướng Phật, tướng Bồ Tát, hiện ra những cái tướng đó trong lúc mình đang tọa thiền, thấy những cái tướng Phật, tướng Bồ Tát xuất hiện trong tâm. Lúc đó mình mê quá, mình nói tôi tu khá là Phật đến độ tôi, nhào theo một cái là rơi vào trong ngoại đạo liền, và rơi vào trong đường ma liền. Kinh khủng như vậy đó. Cho đây ngài đó phải là chê Phật, tức là Phật bên ngoài là Phật giả, gọi là chê Phật. Nhưng mà trái tim của người tu luôn luôn tôn kính Phật, nhưng mà phải biết Phật bên ngoài là Phật giả, Bồ Tát bên ngoài là Bồ Tát giả. Cầu người chẳng bằng cầu mình. Cho nên có cái vị tổ, có vị thiền sư, tại vì có những cái tượng Quan Âm mà cầm cái sâu chuỗi đó, cái vị Phật tử đi theo hỏi ông thầy, nói thầy là chúng sanh á, như mình á, thì mình lần chuỗi mình niệm Phật, niệm Bồ Tát, nhưng Bồ Tát cầm chuỗi đó là niệm ai? Ví dụ vậy đó. Ví dụ như bây giờ là mình á thì niệm Phật, niệm Bồ Tát, đúng không? Bây giờ cái hình tượng giống như Phật Di Lặc á cũng cầm cái sâu chuỗi nữa. Ngày xưa mà khi mà tạc cái tượng Phật Di Lặc này nè, thầy dặn nó kỹ lắm. Thầy nói tạc thì tạc nhưng đừng để sâu chuỗi. Cái mình nghĩ là tự vì mình tu thiền mà đâu có cần phải cầm cái sâu chuỗi làm chi, đúng không? Nên là vô là cái vô nhìn cái tượng mà quý vị đi thấy cái tượng Di Lặc mà các chùa là có cầm sâu chuỗi, nhiều sâu chuỗi bự dài vậy nè, có sâu chuỗi cầm lên tay nữa, là hai cái sâu chuỗi luôn. Ở đây quý vị thấy trống lỏng à, nó tu thiền cầm chuỗi làm chi, đúng không? Thì ở trong cái thiền viện của cái thiền, vị thiền sư đó có một hình tượng Bồ Tát cầm cái sâu chuỗi. Phật tử mới thắc mắc á, là tụi con à, cầm chuỗi đó thì niệm Bồ Tát, nhưng Bồ Tát cầm chuỗi thì niệm ai, đúng không ạ? Cái gì niệm Bồ Tát niệm ai? Thì ngài nói niệm chính mình. Thế niệm chính mình, thật ra Bồ Tát là đâu có cần niệm, nhưng mà nói hình tượng đó đó là cái hình tượng đó cho chúng sanh. Lần cái chuỗi đó niệm không phải niệm Phật, niệm Bồ Tát, mà phải niệm mình, tức là phải sáng tâm. Tâm mình phải sáng, phải thấy mình thì mình mới là Bồ Tát, mới là Phật được. Cho nên cái hình tượng đó để giác ngộ chúng sanh. Ngày xưa mình nói bỏ vụ đó đi, đừng có cầm sơ chuỗi. Các vị đều có cái ý cả. Như từ thì Bồ, người ta cứ nói là để cho chúng sanh bắt chước, nói Bồ Tát vẫn còn niệm chuỗi, đừng nói chi là tụi mình, cho nên tụi mình phải ráng niệm chuỗi. Đó là theo cái những cái người họ bên Tịnh Độ họ nói vậy đó. Phật Bồ Tát còn niệm, đừng nói chi chúng ta. Nhưng mà Bồ Tát niệm ai nữa, đã giác rồi niệm ai? Niệm chính mình chứ niệm ai. Đó là tự mình phải sáng tâm. Cái gì không có sáng tâm là không có được. Trời mới nói là chê Phật là như vậy đó, tức là thấy Phật bên ngoài là Phật giả hết là chê. Phật phải hiện ra nó là giả. Ngày xưa sư ông nói là thí dụ như thầy đang giảng trong này, ở ngoài có ai mà có ông Phật nào xuất hiện cái trong này mình sư ông ngồi trống lỏng thôi, không ai hết. Bởi vì thường mình thấy Phật bên ngoài mình mê dữ lắm, còn Phật thiệt của mình không bao giờ mình thấy. Cho nên quý vị thấy thờ Phật còn tại thế, biết bao nhiêu người đọa lạc bởi vì chỉ theo bên ngoài mà không thấy được mình. Cho nên Phật hỏi ngài A Nan nó vì sao không xuất gia. Ngài A Nan nói con vì thấy thân tướng của Như Lai mà con xuất gia. Nói nhà này A Nan, thân Như Lai vốn là giả không có thật, con nương đâu mà xuất gia? Thân 32 tướng tốt của Đức Phật là thân giả mà, đâu phải thật đâu. Mà mắt của con cũng là giả hợp, như vậy con nương đâu xuất gia? Như vậy việc xuất gia của con không có chân chánh. Để cải đổi một cái tâm của một cái người đệ tử trở thành một cái người mà xuất gia chân chánh, Đức Phật phải nói như vậy. Nếu theo cái hình tướng bên ngoài mà xuất gia tức là hư giả, không có đúng, không có đúng chánh pháp. Cho nên chính vì vậy đó là phải chê Phật. Chê Phật là chê vậy đó. hủy pháp, tức là hủy bán pháp. Hủy là vậy nè, ngài nói hủy bán pháp là chẳng cầu pháp, tức là không có cầu pháp, gọi là hủy bán pháp. Cái gì có cầu pháp không à? Ai cũng nói mình đi tu là mình cầu pháp. Bây giờ thử hỏi quý vị cầu pháp mà có, quý vị để đâu? Đúng không? Quý vị để chỗ nào? Tâm vốn dĩ quý vị không có chỗ đựng. Cái mà quý vị đựng được là phiền não tham sân si à. Còn cái tâm thật sự, cái tâm mà đạo đó, nó không có chỗ đựng, không có chỗ chứa. Cho nên quý vị học Phật pháp cả đời rồi cuối cùng quý vị không học gì hết, không thấy có Phật pháp. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mình đã là pháp. Cho nên quỷ cái pháp bên ngoài để sáng được cái pháp bên trong, đây gọi là quỷ pháp. Quý vị thấy kinh Di Ma khiếp không? Đâu có kinh nào mà nói được như vậy, nói tột cùng như thế. Chẳng vào chúng số, chẳng vào chúng số, nghĩa là chẳng vào chúng số là chẳng dám cầu tăng, tức là không có cầu tăng luôn. Phật pháp tăng không cầu, tăng là các vị Bồ Tát chưa hiện thánh tăng, không cầu Phật, không cầu tăng, không cầu pháp. Nói chung là tam bảo mà không cầu, đó mới là cái chỗ cao thâm. Ví dụ như bây giờ bình thường mình nói mình phải nương tựa tam bảo, đúng không? Nương tựa tam bảo. Nói nương tựa tam bảo là chúng ta hiểu lầm. Chúng ta nói là nương tựa tam bảo là nương tựa ông Phật bên ngoài, pháp bên ngoài, tăng bên ngoài. Nhưng mà nói nương tựa tam bảo của Đức Phật muốn nói cho chúng ta đó, tam bảo là Phật, là Phật pháp thân. Pháp là pháp từ bi, pháp tâm. Tăng là bản thể thanh tịnh của mình, sáu căn hòa hợp của mình, gọi là lục hòa. Đầy đủ được như vậy gọi là nương tựa tam bảo. Thì nói nương tựa tam bảo trở thành là nương tựa cho chính mình, không cầu Phật, không cầu pháp, không cầu tăng. Đó mới là cái chỗ mà cái tinh thần của Phật dạy. Chọn chẳng được diệt độ. Chọn chẳng được diệt độ là trí dụng hiện tiền, đó là không có diệt độ. Thường thường á, người ta nói diệt là tịch diệt, độ là mất à, tức là rơi vào cái chỗ tịch diệt rồi. Như ngài nói chọn chẳng được diệt độ, tức là trí dụng hiện tiền, tức là cái tâm là nó trong sáng ngay đây và bây giờ. Cái trong tâm mình nó trong sáng, sáng ngời như vậy, lúc nào cũng đầy đủ, gọi là trí dụng hiện tiền. Thì đó mới là cái chỗ mà xứng đáng thọ nhận cúng dường. Nếu có người hay hiểu như thế, liền được thức ăn thiền diệt pháp hỷ. Thì như vậy nói cái thức ăn ở đây là nó không có phải là cơm hay là canh nữa. Mà nếu mà được như vậy đó, thì người đó tự dưng được cái thức ăn là thiền diệt pháp hỷ, gọi là thiền lạc vi thực. Đó là cái thức ăn mà trong kinh Pháp Hoa nói đó, thiền diệt vi thực đó. Đó là cái thiền định an lành, lại là cái thức ăn của mình. Đó là cái ý trong kinh Di Ma Cật. Bây giờ đó, ông tòa chủ này, ông hỏi kinh Di Ma Cật rồi, bây giờ ông mới hỏi qua kinh Đại Bát Nhã. Kinh Bát Nhã nói, độ chính loài chúng sanh đều vào vô dư niết bàn. Lại nói, thật không có chúng sanh được diệt độ. Hai đoạn văn kinh này làm sao hội thông? Bởi vì hai đoạn văn kinh này nó trái ngược với nhau. Nói là đầu tiên nó là độ chính loài chúng sanh vào vô dư niết bàn. Đoạn thứ hai nói đó là thật là không có chúng sanh để diệt độ. Một bên là có chúng sanh, một bên lại là không có chúng sanh. Cho nên hai đoạn kinh này trái ngược nhau. Cho nên cái vị này hỏi như vậy làm sao mà có thể thông được. Người xưa nay đều nói, thật độ chúng sanh mà chẳng nhận tướng chúng sanh, tôi còn nghi chưa giải quyết, thỉnh thiền sư vì giải thích. Ở đây ngài giải thích như thế này. Ngài nói chính loài chúng sanh trong một thân này đầy đủ, tùy tạo tùy hành. Đó là chính loài chúng sanh nó ở trong thân mình thôi, chứ không có bên ngoài. Vô minh là noãn sanh, tức là sanh bằng trứng, tức là vô minh. Vô minh là nó thuộc về noãn sanh đó, sanh bằng trứng. Ôm ấp phiền não trong lòng là thai sanh. Ôm ấp phiền não trong lòng là thai sanh. Noãn sanh là vô minh đó. Cho nên là chúng ta có nhiều cái chủng tử ở trong lòng của mình, chủng tử vô minh đó, gọi là nó có cái chủng tử như vậy. Còn mình ôm ấp phiền não trong lòng á là thai sanh, giống như cái người mẹ đó là phải mang con tới 9 tháng 10 ngày đó, ôm ấp đó. Chúng ta đó là cũng thường hay ôm ấp những cái phiền não này ở trong lòng, nó cành cạch vậy đó. Nhiều khi mình có cái chuyện phiền não gì cái mình cứ để trong lòng, ai nói gì một câu mà không có ưng cái mình cũng nín cũng nhịn, nhưng mà ngầm ngầm đó mình để trong lòng của mình nuôi nó, mình nuôi chúng sanh này, nuôi cái vô minh, cái mê lầm là có cái trứng ở trong đó, có lúc nó nở ra. Nuôi cái phiền não đó là cái thai sanh, ôm ấp ở trong đó, có lúc nó sanh ra. Mà lạ lắm, ở thế gian á, họ sanh ra chỉ sanh một, sanh hai nhiều lắm. Mà mình sanh năm, sanh bảy, sanh mười, sanh mười lăm, sanh hai mươi, sanh trăm, sanh ngàn, từ chỉ có một cái ôm ấp, một cái phiền não đó thôi. Cho nên mới nói nhất niệm xưng tâm khởi, bá dạng chướng môn khai. Tức là một niệm tâm sân mà bá vạn. Bá là nhiêu? Vạn á là 10.000, bá là trăm, đúng không ạ? Tính ra nhiêu? Bá vạn chướng môn khai, tức là trăm ngàn cái chướng mà nó khai ra, chỉ có một ôm ấp, chỉ có một niệm thôi. Cho nên quý vị thấy cái thai sanh trong lòng của mình nó kinh khủng không? Là khi mình ôm ấp một cái thôi mà nó sanh ra kinh khủng như vậy đó, gọi là thai sanh đó. Cho nên mình phải độ những cái đứa này nè, thai sanh. Còn nước ái thấm ướt gọi là thấp sanh, tức là sanh chỗ ẩm ướt. Đó là những cái tâm niệm ái của mình đó, cho nên gọi là cái thấp sanh, sanh ra từ cái chỗ ẩm ướt. Nóng nảy phiền não khởi là quá sanh. Nóng nảy phiền não khởi đó là nhiều khi mà bình thường không có sân. Bây giờ quý vị thử tìm cái sân mình không có, ai đi ngang nói bà không tắm cho hôi quá, cái bắt đầu là mình xin sân lên liền. Tự nhiên không có, bây giờ nó có phải là quá sanh không? Y như là chư thiên ở trên trời vậy đó, là khi mà những chúng sanh mà bỏ cái thân ở dưới cõi trần này đi lên trên trời, khi mà lên trên trời cái tự nhiên cái là xuất hiện một tiên đồng hay một tiên nữ ở trên đó rất là nhanh. Đây gọi là hóa sanh. Cái sân của mình cũng vậy đó, bình thường không có đâu, đụng chuyện cái là nó sân lên. Cho nên từ bốn loài chúng sanh này nó trở thành là chín loài chúng sanh. Những chúng năm chúng sanh kia đó là tùy theo đó nó chia ra. Bốn loài này bốn loài chín, ở đây ngài nói chỉ là bốn loài thôi. Từ nơi đó thì như vậy đó, nói là độ chúng sanh, độ chín loài chúng sanh vào vô dư niết bàn, tức là độ những cái tâm niệm của mình vào cái vô dư niết bàn. Vô dư là sao à? Vô dư tức là không thừa thôi, dư là dư thừa, tức là không có thừa. Niết bàn nó đầy đủ, nó không có thừa ra, gọi là đầy đủ, gọi là niết bàn. Đơn giản Phật pháp nó đơn giản vậy. Bây giờ quý vị khi nào mà tâm của quý vị thấy nó đầy đủ rồi, không thiếu gì hết, không khuyết cái chỗ nào. Ví dụ như bây giờ tâm của mình đó là bình thường là nó tròn sáng, nó đầy đủ như vậy nè. Mình nghĩ một cái chuyện gì đó nào đó, hay mình bị một cái tâm niệm nào đó, thì tâm mình có tròn đầy hay không à? Tâm mình không có tròn đầy, nó không có ứng vật hóa thân được. Ví dụ bây giờ mình ngồi bình thường đây, ai tới mình cũng biết, nhưng mà mình ngồi mình đang suy tư đó, ai tới mình không biết. Tức là cái tâm của mình nó chỉ có tròn ở trong một cái tâm niệm phiền não thôi. Và mình bỏ hết cả một cái cảnh giới hiện tại, bỏ hết cả một cái bối cảnh xung quanh của mình, bỏ hết cả không gian hiện nay, và bỏ hết khoảng thời gian đang lưu chuyển. Chúng ta bỏ hết. Tức là khi một cái niệm của mình nó khởi lên là mình hoàn toàn đánh mất hết tất cả. Cho nên vì vậy là tâm mình nó không được đầy đủ. Vô dư niết bàn, tức là trở về vô dư niết bàn là trở về cái tâm đầy đủ của mình. Cái tâm trong sáng của chúng ta gọi là cái tâm nó đầy đủ, gọi là vô dư niết bàn. Thì đây là mới gọi là niết bàn. Quý vị, là niết bàn là ở đâu? Mình tưởng là niết bàn là khi mình chết mới có niết bàn. Nhưng mà hiện nay chúng ta cũng có niết bàn, mà niết bàn nó được đầy đủ, gọi là vô dư. Là thường chúng ta đó bị hai chuyện: một là thiếu, hai là dư. Không dư thì sẽ không thiếu, đúng không ạ? Bây giờ mình thấy không dư, mình vừa đủ thôi, là cái tâm mình nó tròn đầy, được đầy đủ. Mà cái tâm tròn đầy này quý vị thấy có chúng sanh không? Không có chúng sanh. Trên cái câu thứ hai mới nói là độ chúng sanh mà không có chúng sanh gì độ cả. Bởi vì trở về cái tâm đưa hết chúng sanh vào vô dư niết bàn, tìm lại một chúng sanh không có. Mình đưa nó vô cái không biết nó đi đâu mất tiêu à. Cho nó ủa, độ chúng sanh mà không có gì để độ. Tức là suốt ngày mình tu hành, mình trở về cái tâm nó an lành. Khi cái tâm an lành mình được đầy đủ rồi, nhìn lại không có đứa nào hết. Cho nên mới nói là khi tâm mình trong sáng thì không có phiền não và tham sân si là vậy. Bởi vì đó là vô dư niết bàn này không chứa chúng sanh, có cũng như không à. Cho nên độ mà lại không thấy có chúng sanh để mà độ, đó là chính xác như vậy. Ngài mới nói ngộ, tức là Phật mê gọi là chúng sanh. Bồ Tát chỉ lấy tâm sanh, niệm niệm làm chúng sanh. Nếu rõ tâm ở trên bản tế, tức là nguồn tâm của mình, mà độ, tức là chưa hiện bày. Chưa hiện bày điều không, tức biết thật không có chúng sanh để diệt độ. Tức là cái hiện bày và chưa hiện bày điều vốn dĩ nó là không. Cho nên vì vậy là không có chúng sanh để mà diệt độ. Thì một hôm, một hôm cái sư mới thượng đường. Khi mà sư thượng đường đó thì sư mới dạy các đệ tử: các ngươi may mắn khéo giữ cái vô sự. Tức là các ông phải may mắn mà khéo giữ cái vô sự. May mắn là sao à? Được một cái cơ duyên để cho chúng ta nhận ra được cái tâm nó trong sáng và an lành. Đây là một cái điều rất là hy hữu. Thì mình phải khéo mà giữ cái vô sự này. Khéo ở đây là phải khéo léo. Tự vì, vì sao phải là khéo léo? Bởi vì cái vô sự này nó không có tướng. Mà nếu mà mình giữ, tức là mất đi cái vô sự. Mà không giữ thì lại rơi vào trạng thái buông lung. Tâm của mình là như vậy đó. Quý vị mà điều tâm mỗi ngày, quý vị, nếu mà quý vị đó mà lúc nào cũng chú tâm vào vào tâm của mình đó, là quý vị đánh mất tâm mình. Quý vị rơi vào cái vô minh là chấp tướng. Còn mà quý vị không giữ tâm mình á, quý vị không biết mình là ai luôn đó, mà buông lung theo bình thường á, thì nó lại là mình bị mất mình luôn. Cho nên ở đây Ngài nói là khéo giữ, giữ mà lại là không giữ gì hết. Tu mà lại là không thấy tu gì hết. Đây mới gọi là thực tình là cái người khéo. Chứ còn mà quý vị thấy có cái tướng tu là quý vị bị mê chấp. Còn quý vị không tu là rơi vào cái buông lung. Cho nên ở đây Ngài nói là phải khéo giữ cái vô sự. Tức là phải khéo léo mà gìn giữ. Chứ còn không á là dễ bị kẹt lắm. Mà khi mà bị kẹt thì quý vị tu 3 năm cũng y chang. 3 năm cũng chừng đó thôi. Cái người giữ tâm, gom tâm tu 3 năm quay lại y chang vậy. Cho nên là chính vì vậy mà các vị thiền sư khi mà các ngài ngộ đạo rồi, Ngài nói uổng công mấy chục năm tu hành á, chỉ một niệm chấp trước thôi, chỉ một phen mà nó vội vã, mình học thiền hơi vội vã là cứ nghĩ ờ cái đó là mình rồi, bắt đầu quý vị cứ cắm củi vô quý vị giữ, rồi còn nói là bảo nhậm nữa chứ, mình đã đang gìn giữ thánh thai ấy. Nhưng mà gìn giữ thánh thai tổ lâm tế hay sao? Ngài nói là tùy duyên tiêu cụ nghiệp, nhậm vận trước y xuyên. Tùy duyên để tiêu cái nghiệp cũ, ăn uống và mặc áo, sống bình thường, đơn giản như vậy, gọi là nhậm vận. Không có một cái chút gì gọi là tu hành cả. Nhậm vận của Ngài Triệu Châu sao? Uống trà đi, đúng không ạ? Đơn giản như vậy, tức là sống tròn với những cái gì mà đang sống, những cái gì nó thuộc về chúng ta. Thường thường quý vị sống những cái nó không thuộc về mình, sống với người khác nó không thuộc đâu. Mình tưởng chồng mình thuộc mình chứ thật không thuộc, vợ mình thuộc mình chứ không thuộc, tiền bạc thuộc mình, không có phải tiền bạc nó thuộc về mình, vật chất thuộc mình, nó cũng không phải là thuộc về mình, tiền tài danh vọng thế gian cũng không có gì thuộc về mình cả. Có một cái thuộc về chúng ta mà chúng ta quên là cái tâm của mình. Quý vị sống tròn với cái tâm trong sáng này, cái đó mới thực sự là chính mình. Bởi vì cái này nó không bao giờ bỏ chúng ta. Quý vị chết, cái này nó vẫn hiện hữu sáng ngời. Mà nó là một cái năng lực, khi mà chúng ta chìm thì cái này là vớt chúng ta. Khi chúng ta khổ, cái tâm này là đỡ đầu chúng ta. Khi chúng ta bị trầm luân thì đây là cái phao nổi mà đưa chúng ta lên bờ giác. Khi mình bị tham sân si vô minh thì chính cái này là cái người dẫn dắt mình. Cho mới nói là bổn sư, tức là bổn tâm của mình. Tâm của mình là ông thầy của mình, là những cái thực sự nó thuộc về chúng ta. Cho nên làm sao mà mình phải sống tròn với cái tâm này thôi, nó là thật nhất. Chứ còn không là chúng ta sống với những cái không thật không à. Mình bồi bổ cho nhau, mà bồi bổ cho nhau là bồi bổ cái gì? Người ta nói cuộc sống thì hổ tương cho nhau. Hổ tương cái gì? Hổ tương cho cái giả bên ngoài thôi. Hổ tương cho cái thân xác này. Hổ tương cho cái cuộc đời giả tạm này thôi. Chứ thật ra chúng sanh không ai hổ tương cho ai được, không ai che chở cho ai được cả. Nói chỉ là một cái vui an ủi vậy thôi, chứ làm không được. Thương nhau lắm, chết rồi cũng ngồi bên quan tài thôi, nhiều khi còn sợ nữa chứ. Bảo đảm mà vợ chồng mà thương nhau rồi chết là không dám ngủ một mình đó. Tối nằm mà sợ không về không nằm chung. Sợ không? Sống ngủ chung với nhau thì không sợ, mà chết mà về sợ lắm đó. Sống mà đi xe chung với nhau vui lắm, mà chết rồi đó, làm ơn nha, làm ơn đi à. Tôi để thêm tượng Bồ Tát đây à, để làm chi? Để đừng có về ngồi một bên. Đang ngồi lái xe mà tự nhiên nó nói: em khỏe không em? Trời ơi, lại có nước là thôi đâm đầu vô cái cây cột đèn chứ, sao mà bình tĩnh được. Cho nên thương nhau lắm rồi càng sợ nhiều hơn. Bởi vì mình nghĩ vậy nè: ổng thương mình quá chắc ổng chết ổng không siêu đâu. Ổng đi theo mình mới nói ghê chứ. Nói thôi làm ơn, làm ơn siêu giùm tôi một cái. Sợ dữ lắm. Cha mẹ cũng vậy đó, thương thì thương cách mấy, mà mẹ chết thương cái đời cứ sợ lắm. Tối là co ro, ở một mình không dám ở. Bình thường ở một mình được, mà trong nhà có người mất là sợ lắm, không dám nhúc nhích đâu. Sống thì gọi là người, mới vừa chết phát một câu là ma rồi. Cho nhiều khi mình nói đó, con người á, nó có những cái nó bạc bẽo lắm mà bản thân họ không thấy. Đúng ra cái người mình thương mình phải muốn gần gũi chứ, mà chết một cái là sợ à, sợ về bóp cổ, ai bóp cổ mình đâu, đúng không? À, nên đó là những cái chúng ta chỉ sống những cái mà không thuộc về mình, cho nên chúng ta mới sợ hãi như thế. Còn mà quý vị sống những cái thuộc về mình rồi là không có sợ. Chỉ cần quý vị có quý vị thôi là quý vị không sợ. Sợ dĩ mà mình sợ là mình đánh mất mình. Còn mà có mình là quý vị không sợ bất cứ một ngoại lực nào cả. Sanh tử còn không sợ mà. Cho nên là Đức Phật, các vị mà đắc đạo rồi đó, các ngài nói chuyện với hồn ma bình thường đó. Giống như thiền sư Vô Căn mà ông chết cái cả chùa loạn hết, sợ hết, chúng bỏ đi gần hết luôn. Chỉ còn một hai người mà sống gom vô một chỗ, không dám nhúc nhích. Bởi vì từ trong phòng mà ông cứ phát ra một tiếng là thân tôi đâu rồi, thân tôi đâu rồi đó. Cứ chiều về là tiếng gió khua, rồi tiếng gió thổi, cánh cửa lay động, tự nhiên nó phát ra cái tiếng lạ lắm. Thân tôi đâu rồi, thân tôi đâu rồi. Cả chùa chạy loạn đó. Bởi vì các vị đó chưa thấy được mình. Có một thiền sư, thiền khách đi ngang nghe chuyện vậy, nó thôi tối cho tôi ở lại. Mấy thầy cản, nói tất cả mọi người ở đây còn bỏ đi, sao thầy dám mà tới đây mà chú thân. Nó hỏi tại sao vậy? Có một thầy tu thiền, rồi khi mà nhập định thì lúc đó mọi người tưởng chết rồi cho nên bưng ra thiêu, mà thật sự ổng chưa chết. Thì khi vô diệt tượng định rồi là đâu có thở đâu, bưng ra đốt ổng luôn. Mà khi mà ổng vô trong nhập định rồi, khi ổng xả ra, ổng xả ra nó đâu mất tiêu rồi. Ổng mất tiêu cái ổng quản không có chỗ bám nữa, ổng mới chạy. Ổng mới chạy nói thân tôi đâu rồi, thân tôi đâu rồi, ổng tìm. Mà cuối cùng cái đau khổ than khóc của ổng, mà lại là ổng là một cái người tu thiền nữa, cho nên cái tâm lực nó lại mạnh nữa, nó phát ra những cái tiếng mà kinh thiên động địa, sợ hết. Vị thiền sư nghe anh vậy mới thương, mới nói thôi tối nay tôi xin ở lại, mà sắp cho tôi ở ngay cái phòng của ông đó đó, ông thiền sư vô căn chết đó. Ngài vô trong phòng đó tối, ngài tọa thiền, ngài nói cho tôi một đống lửa, cho tôi một cái chậu nước, đốt sẵn ở đó, ngài ngồi đó ngài tọa thiền. Đến nửa khuya về đó, bắt đầu là cái thần hồn đó, thần thức á, thân tôi đâu rồi, thân tôi đâu rồi. Thì vị thiền sư đang ngồi thiền trong cái thiền định mà, ngài nói thân ông trong đống lửa, vào trong đống lửa. Anh chạy ra anh nói trong lửa đâu có thân tôi. Ngài mới chỉ thân ông trong nước á, chạy vào trong nước ra nó trong nước không có thân tôi. Ngài mới chỉ vào trong đất, nền đất mà, vào trong đất coi có thân ông không, chạy vào trong đất cũng không thấy. Ở vậy cái thân trong ấm là cứ đi xuyên đất xuyên cát xuyên đủ thứ. Ngài nói chắc vậy là thân bây giờ thân ông ở trong gió, trong hư không rồi. Ngài nói trong gió cũng không có thân tôi. Lúc bây giờ thiền sư mới hỏi đó, tất cả mọi cái không có là thân ông, vậy nãy giờ cái ông tìm đó là thân ai? Không biết cái câu này xui sao, cái thiền sư cũng ngộ luôn cái câu này. Ông giác ngộ câu này rồi, cái tự nhiên là từ đó về sau nguyên cái chùa là không còn nghe phát ra cái tiếng đó nữa. Giác ngộ luôn, lúc này không còn tìm nữa thì mới thấy thật sự, mới thấy thân mình là Phật Pháp thân. Khi không còn theo sáu căn, không còn theo sáu trần, không còn theo thân tứ đại này nữa, tự nhiên là thấy được thân của mình là Phật Pháp thân. Cái đó mới thuộc về thiền sư vô căn. Bản thân vị thiền sư á, là đã sống được với cái tâm đó rồi, không còn sợ nữa. Không còn sợ ma, không còn sợ quỷ, không còn sợ bất cứ một cái năng lực nào. Thì đây mới gọi là cái người mà không còn vô úy đó, là không còn sợ, không còn sợ nữa. Còn không mình sợ dữ lắm. Bình thường cái người hùng dũng vậy chứ, mà gặp cái ngoại lực nào cái là họ co đó là sợ lắm. Nhiều người tướng to dình dàng chứ, gặp chuyện gì cái là co rút à. Có nhiều người ốm yếu vậy đó, nhưng mà tâm lực họ mạnh, không sợ gì hết á. Cứ thản nhiên mà chết cũng không sợ. Cho nên đối với các vị là sống chết là cái chuyện nó bình thường, là không có sợ quyền lực quyền hạn, không sợ bất cứ ai hết, lúc nào cũng mạnh mẽ. Cho nên chính vì vậy đó mới nói là mình phải nên giữ những cái nó thuộc về mình, cái đó vốn dĩ là vô sự, thì tâm lực mình nó mới mạnh được. Chứ còn không ở cái chốn vô thường này đó, khi mà nó đến này quý vị không có gì chống được đâu. Tiền quý vị chống cũng không được, bởi vì quý vị không thể nào mang theo được. Chính vì vậy người Tàu mới sợ đó, là không có tiền mang theo cho nên mới làm cái vụ là giấy tiền vàng mã đó. Nghĩa là tiền mình xài không được thì hy vọng có cái tiền kia xuống dưới để mà đút lót cho người ta. Rồi khiêng quan tài đi đến đâu là phải quăng tiền mãi lộ đến đó. Bây giờ không đi là phải quăng tiền mãi lộ đó, quăng tiền dơ đường luôn. Cho nên đó là những cái chỗ mà chúng ta thấy là mình bị bơ vơ lạc lòi đó. Trong cái cõi này mình bị bơ vơ lắm, bởi vì không có cái gì để cho chúng ta nương tựa cả. Chỉ có một cái duy nhất là cái tâm của mình mới là cái nương tựa chính mình thôi. Mà mình bỏ luôn thì như vậy là có phải là chìm trong luân hồi sanh tử không? Chìm trong những cái khổ não không? Chìm trong cái khổ đau không? Đó là những cái mà chúng ta thấy nó rõ ràng như ban ngày như vậy. Cho nên khi mà hiểu đúng cái con đường này là quý vị chỉ có việc duy nhất là lúc nào mình phải tròn tâm sáng tâm thôi. Những việc làm bên ngoài chỉ là cái giả thôi chứ không có thật. Làm chơi chơi vậy thôi, mà lúc nào phải là sáng tâm. Mà quý vị mà lúc nào cũng giữ cái tâm mình nó trong sáng thì bảo đảm là đời sống của mình nó khỏe lắm, không có phiền não. Sở dĩ mình phiền não là mình vướng tâm bên ngoài, mình theo dõi bên ngoài, theo chuyện này theo chuyện kia, cho nên vì vậy mình mới bị vướng mắc. Còn mà quý vị cứ sáng tròn cái tâm của mình là không có vướng gì hết. Khi mà quý vị không vướng gì gọi là giải thoát. Khi mà giải thoát thì quý vị được tự do, được tự tại. Đây là một cái con người chân thật, một cái con người thật sự là thật nhất. Ở ngoài người ta nói thành thật là chỉ là người giỏi lắm là thành thật, nghĩa là thành thật với tha nhân thôi. Nhưng mà bản thân họ họ chưa thành thật được. Cái thành thật mà của cái người tu đó, thành thật tức là thành, tức là thành tựu, thật tức là cái chân thật, tức là thành tựu cái chân thật của mình, không còn sống với cái hư giả nữa. Mình không dối người, nhưng mà mình luôn luôn là dối mình, đúng không ạ? Cái người thành thật nhất của thế gian này, họ không dối người khác, không gạt người khác, nhưng bản thân họ là luôn luôn là họ gạt chính họ. Họ không thành thật được với chính họ. Họ vẫn nhận giả làm chân mà, nhận hư làm thật mà, sống với cái quyển mộng mê lầm. Thì như vậy đó là không có chân thật. Người chân thật là người sống bằng cái tâm an lành, thấy thật được bản thân, bản chất, thấy thật được cuộc đời. Người này mới gọi là người sống chân thật nhất. Cho nên á, là đệ tử Phật là phải sống chân thật là như vậy. Lạ lắm, khi nào quý vị sống tròn được với chính mình là quý vị sẽ sống tròn được với người khác, sống tròn được với tha nhân. Cho nên đó là cái chỗ mà Ngài nói là mình phải khéo giữ cái vô sự, tức là giữ cái tâm nó này mới là cái tâm nó quan trọng nhất của cái cuộc đời của mình. Nó là toàn bộ một cái hành trình của cái việc tu của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là mình không nên dối chính mình, gạt chính mình. Cho nên là quý vị không gạt người khác là quý vị được một bậc thuộc về thế gian nhân thừa. Nhưng mà không gạt chính mình là quý vị là tối thượng thừa, là con đường tối thượng, con đường Phật tổ đi. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu hành. Cho những khoảng thời gian chúng ta có cái cơ hội để nỗ lực tu hành nơi một cái đạo tràng, đừng nên bỏ lỡ. Thì quý vị sẽ sớm thành tựu được tự thân, tự tâm, thì mới có thể là chúng ta giác ngộ giải thoát được đầy đủ được. Thì như vậy đó là cái việc tu tập của mình nó rất là có ý nghĩa. Một ngày mình sống ở trong đạo, sống trong chùa, nó đều là mang đến một cái ý nghĩa rất là thiết thực. Còn không thì chỉ là cái đắp đổi thôi, đơn giản không có gì lợi lạc cả. Nó lợi lạc là được sống tròn với pháp thân của mình mới được lợi lạc, chứ không phải ở chùa được lợi lạc là mình được cái này được cái kia gọi là lợi lạc. Mà sống tròn được với tâm mình đó là lợi rồi. Lợi là gì ạ? Lợi là lời. Đi tu tôi lời lắm, đúng không ạ? Lạc là an lành, tức là lời được cái an lành, lời được cái thanh tịnh, đúng không ạ? Ở Bắc là dùng lãi đó, lãi lạc, tức là lãi được cái an lành, tức là được lãi, là được lời. Đó là được đầy đủ những cái an lành, được đầy đủ những cái đó. Mà cái lợi lạc đó chính là cái cho chính mình, cho từ nơi tâm của mình, không phải là cái lợi lạc đó từ bên ngoài mà ra. Cho nên quý vị phải nhớ nè: hủy bán Phật, chê Phật, hủy bán Pháp, chẳng vào chúng số, và chọn chẳng diệt độ. Người như vậy mới xứng đáng được thọ nhận thức ăn. Chê Phật tức là không chạy theo Phật bên ngoài, cho Phật bên ngoài là Phật giả. Hủy Pháp tức là không nương tựa Pháp bên ngoài, chỉ nương tựa chính mình. Không vào chúng số tức là không chạy theo tăng bên ngoài mà trở về tăng chính mình. Chọn chẳng diệt độ là tâm mình luôn luôn được hiện tiền. Đây là chọn chẳng diệt độ. Người như vậy đó là được thiền diệt vi lạc, được pháp an lành. Quý vị thử đi, quý vị nghe vậy quý vị thấy Phật pháp nó cao thâm, mà quý vị tu rồi quý vị thấy mới đúng. Khi nào tâm mình không còn mong cầu, không còn hướng đến Phật Bồ Tát,
tự nhiên lòng mình trong sáng. Khi lòng mình trong sáng, tự nhiên quý vị phát hiện ra tâm mình là Phật. Từ cái lòng trong sáng này là tự nhiên mình thấy thương chúng sanh thật. Đó là cái lòng từ bi. Và quý vị bỏ qua được những cái uẩn khúc trong cuộc đời của quý vị, đó là hỷ xả. Mà được lòng từ bi hỷ xả, quý vị là Bồ Tát. Đúng không ạ? À, tự mình nương tựa Phật, nương tựa Bồ Tát. Không. Và trong tâm của mình đó, là một cái nguồn pháp vô tận. Quý vị nói suốt ngày mà cũng không bao giờ hết Phật pháp. Đó là quý vị thành tựu được Phật pháp tăng trong lòng. Chọn chẳng diệt độ, tức là ứng dụng nó hiện tiền ngay đây và bây giờ, không có gì mất đi, cũng không có gì được cả, được tự do tự tại, lòng mình nó an. Đây là quý vị được thiền diệt phi lạc, được đầy đủ như vậy. Ngày xưa ở tu viện Phước Hoa đó, có cái thầy đó tụng kinh Pháp Hoa, đến cái chỗ mà được thiền diệt phi lạc á, cái ổng không thèm ăn bên ngoài luôn. Ổng nói ổng được thiền diệt phi lạc rồi, ổng nhịn đói luôn. Ổng nhập thất, ổng tụng kinh Pháp Hoa, ổng nhịn đói. Hỏi sao huynh nhịn đói vậy? Nói tôi được thiền diệt phi lạc rồi, tôi không ăn nữa. Lúc đó ngày thứ nhất, ngày thứ hai, hòa thượng trụ trì không nghe vậy, ổng vô ổng mới nạt. Ổng nói thiền diệt phi lạc là trong tâm, chứ không phải cái thân này, phải ăn chứ. Quảng sợ thì phải ăn. Cho nên là giờ khi nói thiền diệt phi lạc cái không ăn là không đúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.